Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta vừa làm lễ cầu siêu độ chư vương linh đàn nhân bị khủng bố tại New York, tại Pennsylvania và tại Washington DC, cùng đồng bào đang bị lũ lụt nặng ở Việt Nam. Và tiếp theo đây thầy sẽ thuyết một thời pháp cũng để hồi hướng công đức này đến chư hương linh quá cố trong nước cũng như ở Hoa Kỳ. Thời pháp hôm nay thầy sẽ nói về nên tránh xa những điều thối đọa. Là người Phật tử, khi nào chúng ta cũng mong muốn được vươn lên, được thành tựu đạo quả và giải thoát niết bàn. Bởi vậy cho nên người Phật tử khi tu niệm thì luôn luôn giữ trọng niềm tin của mình đối với Đức Thế Tôn, đối với giáo pháp của Ngài, đối với hàng tăng chúng. Và chúng ta phải vâng lời Phật dạy, sống với chánh pháp, nói năng với chánh pháp, hành động với chánh pháp, cứu khổ với chánh pháp. Như vậy chúng ta mới hưởng được những lời lạc trong đời này và trong đời sau. Những điều nào làm cho người Phật tử bị thối đọa, bị sa ngã, bị thụt lùi, bị thối hóa, người Phật tử nên tránh? Sau đây là những cái điều mà thầy sẽ nói lần lượt mà trong kinh Đức Thế Tôn đã dạy. Điều thứ nhất là người nào lãnh xa các bậc đạo đức như thánh hiền tăng là một điều thối đọa. Ở trong đời này, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Chúng ta tuy có đức tin tròn vẹn với Phật pháp tăng tám bảo, nhưng mà chúng ta tu tập một mình thì có thể khó khăn, trừ những bậc thiền trí thức. Còn chúng ta vì còn bận công việc nhà, bận phụng dưỡng cha mẹ, bận làm ăn buôn bán, lo cho bản thân mình, con cái, lo cho xã hội, lo cho cả đất nước, cho nên nếu chúng ta không có một cái vị hướng dẫn mình về tinh thần, chúng ta khó có thể vươn lên được. Ngay như ngày xưa các vị vua đời Đinh Lê Lý Trần bao giờ có vị quốc sư để hướng dẫn cho nhà vua trong công việc trị nước và an dân. Bởi vậy người Phật tử khi Đức Phật còn tại thế thì thật là một điều vinh hạnh cho tất cả những ai được gặp Đức Thế Tôn. Chỉ nhìn qua hình bóng của Đức Thế Tôn, niềm tin liền trọn vẹn, liền tinh tấn. Nhưng khi Đức Thế Tôn đã nhập niết bàn rồi, chúng ta biết nương tựa vào đâu? Hình bóng Đức Thế Tôn thì còn đó, nhưng tất cả mọi Phật sự đều do hàng tử chúng tăng ni và thiện nam tin nhận. Người Phật tử cần nương tựa nơi những bậc thạc đức, những vị sa môn, những vị thánh tăng, những vị hiền tăng để nghe ngóng các ngài hướng dẫn cho cuộc sống của mình được an vui, được hạnh phúc. Gần với chư tăng, chư tăng mới giải thích kinh điển, nhất là những phương pháp thực hành về giới, về định, về huệ, hướng dẫn cuộc sống hiếu thuận với cha mẹ, hướng dẫn về đời sống vợ chồng, hướng dẫn đến hạnh phúc gia đình, hướng dẫn đến cách dạy dỗ con cái. Không phải chỉ là người Phật tử, bất cứ ai gần gũi các bậc thánh nhân, bất cứ ai gần gũi các bậc hiền đức đều đem lại lợi ích cho mình trong đời cũng như trong đạo. Chúng ta sở dĩ có sự nghiệp cũng nhờ các bậc thầy hướng dẫn chúng ta. Ở ngoài đời chúng ta có nghề nghiệp giỏi, có kiến thức giỏi, đều phải có trường dạy. Người Phật tự tu tập nương đến Phật pháp tăng tam bảo. Nếu Phật không còn tại thế, pháp là những lời dạy của Đức Thế Tôn đang nằm tròn vẹn trong kinh điển, khó khăn, khó hiểu, khó thực hành thì nên nương tựa nơi chư Phật. Cho nên trong kinh Hạnh Phúc, Đức Phật khuyên thiện nam tín nữ nên gần gũi với chư Phật. Còn những ai không muốn gần gũi với các bậc thiền đức, không muốn học hỏi các bậc thiền đức, thì cái đời sống tu hành khó có thể tiến lên được. Và như thế là một sự thiệt thòi lớn cho người Phật tử tại gia cũng như là người Phật tử xuất gia. Quý thiền nam tín nữ thường thấy các nhà sư, các vị giảng sư, các vị thiền sư do đâu mà có, cũng do khi nhỏ nương tựa đến các bậc thiền đức, các bậc đại sa môn, nương nhờ các bậc thầy khả kính, trí thức, đạo đức, cho nên mới trở nên những vị pháp sư, những vị thiền sư. Và sau này thì người Phật tử tại gia cũng vậy, sống ở đời rất là ngắn ngủi. Quý vị đã thấy chưa, tuần trước chúng ta học về những điều thăng hoa là quán sự chết, và chỉ vài ngày sau chúng ta thấy cái chết đã đến tìm người một cách hết sức là đột ngột, không ai có thể đoán trước được. Với một nước văn minh, với một nước mạnh nhất thế giới, giàu nhất thế giới, nhưng trở tay không kịp. Thì quý vị thấy Đức Phật đã nói rằng thân người hiện tại đây vì như là cái chỉ của màu vàng, là tay sai của Diêm Chúa, là sự chết sẽ đến tìm người. Cuộc sống của chúng ta quả thật rất ngắn ngủi. Một vị thiền sư đời nhà Lý, các quý đạo hữu thường nghe là ngài Vàng này, thiền sư vừa là một vị thầy thuốc, vừa là bậc thầy dạy đạo rất giỏi. Ngài thường dạy cho dân làng tu tập, rồi hướng dẫn cho dân làng dùng những cây trái lá cây để chữa bệnh. Ngài nói thân như bóng chất chiều tà, cỏ cây xung tốt thu quá rùng rời, xả chi suy thịnh cuộc đời, thịnh suy như hạt sướng rơi đậm kẹt. Chúng ta sống ở đời này tất cả mọi sự giàu có thịnh suy cũng chẳng khác nào như giọt sương rơi ở đầu cành. Nắng lên rồi sương sẽ tan, sương giọt lên nắng sẽ làm tan. Chúng ta sống sanh có mặt trên đời này, sinh hoạt một mình hay đôi lứa hay gia đình hay xã hội, đất nước, thế giới, nhưng rồi chúng ta cũng phải buông tay mà ra đi. Bởi vậy ngày nào chúng ta còn sống, chúng ta hãy nương tựa hình bóng Đức Thế Tôn, nương tựa các vị đệ tử của Ngài. Có như thế chúng ta mới có thể vươn lên trong bóng dáng hạnh phúc của cuộc đời. Chúng ta yêu đời thì phải yêu đạo. Ai yêu đời mà không yêu đạo thì không cách nào thành tựu được. Người ta đã nhân danh thứ này, nhãn hiệu nọ, nhưng đi đến thất bại, khổ đau, đem sự chết chóc, đem sự thù hận cho nhau. Còn giáo lý đạo Phật là một tình thương rộng lớn giữa người và người, giữa người và vật. Có đức mà sức mà ăn, có đức chúng ta sẽ sống một cách an bình thịnh vượng trên cõi đời này và trong kiếp sau cho đến khi an vui giải thoát. Cho nên người Phật tử nên nương tựa nơi bóng dáng của chư tăng ni. Ngày nào chúng ta còn hơi thở, ngày nào chúng ta còn nụ cười, ngày nào chúng ta còn sự sống. Bởi vì hơi thở ra không sợ vào, thở vào mà không thở ra, chúng ta đã từ giải cuộc đời. Điều thứ hai là phải thích nghe pháp, tìm hiểu lời dạy của Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn nói người nào sống xa chánh pháp, người đó sẽ sống vì vô minh. Bởi vì chánh pháp quý vị thường nghe là nâng đỡ, là trang trải tình thương, là trí tuệ. Mà si mê là gốc của muôn tội lỗi, trí huệ là gốc của muôn hạnh lành. Đạo của chúng ta là đạo trí huệ, cho nên tình người được trọn vẹn, trọn vẹn với cha mẹ, trọn vẹn với thầy tổ, trọn vẹn với tình nghĩa vợ chồng, trọn vẹn với con cái, trọn vẹn với người, với tất cả chúng sanh. Bởi vì giáo pháp đó mới chỉ là ánh sáng mặt trời soi tỏ muôn nơi, là bóng trăng mát mẻ cho đêm tối. Người Phật tử phải sống với chánh pháp, phải nghe chánh pháp, học hiểu chánh pháp. Thầy kể một câu chuyện đau thương để những kẻ họ không có mắt, dù mắt thấy vào mọi vật mà không thấy được chánh pháp của Đức Như Lai, đó là đào quân Hồi giáo tấn công nước Ấn Độ vào thế kỷ thứ 12. Khi vào trường đại học Nalanda, thấy 10.000 chư tăng, việc đầu tiên của họ là bắt, đâm, chém, đốt nhà. Trước sự Ấn Độ nói cái trường đại học Nalanda cháy tới 3 tháng. Viện khảo cổ bây giờ còn để những thúng lúa đầy chảy ngập ở những kho lúa để cúng dường chư tăng ăn để mà học. Và ngài Huyền Trang đời nhà Đường đã sang học bên Ấn Độ. Quý vị thường đọc Tây Du Ký, một câu chuyện nói về ngài Huyền Trang đi Ấn Độ. Khi người Hồi giáo đến chẳng hỏi các vị này là ai, họ chỉ cần giết đốt phá. Nhưng sau còn lại một kho kinh, họ vào họ ngạc nhiên, ủa đấy là trường đại học, đây là cái gì mà sách vở nhiều như thế này? Ông tưởng kêu gọi lính để kiếm người nào để đọc kinh cái sách này nghe thì sao? Nhưng thà ôi, tất cả chư tăng đã chạy hết và chết hết. Họ gần các bậc thiện đức, họ gần các người đạo đức, họ gần các bậc có thể thánh và hiện tại, chưa hỏi han đã gọi giết. Có lẽ trên đời này không có một tôn giáo nào trên cái thế giới này dạy phải chém giết con người là có phước hết trời. Nhưng đôi khi người ta phải nhân danh tôn giáo để có sức mạnh. Nhiều khi các nhà cầm quyền rất sợ các vị lãnh đạo tôn giáo, vì cái lời nói của các vị lãnh đạo tôn giáo rất là mạnh. Cho nên họ cũng nhân danh tôn giáo để họ tìm kiếm một cái hạnh phúc theo quan điểm của họ, nên họ chạy giết. Như vậy là 4 trường đại học Nalanda, Vandafi, Odetapuri là những cái trường đại học lớn đào tạo tăng ni ở tại Ấn Độ đã bị quân nhân dân Hồi giáo chạy giết sạch. Gần tăng nhưng mà không học hỏi, không chịu nghe cái pháp. Thì các ngài dạy cái gì, đây là trường gì, tại sao mà chư tăng đông thế này, đầu tròn áo vuông như thế này, sống đời sống 10.000 vị sống với nhau mà tịnh lặng như thế này? Không chịu hiểu, không chịu nghe, họ thì lo giết. Cho nên người nào không thích nghe chân lý, người nào không thích nghe đạo đức, người nào cũng thích nghe đời sống trong sạch phàm mạn, thì người đó sẽ thối đọa, sẽ xa đọa, sẽ thụt lùi. Và trong lịch sử Ấn Độ rất ta thả đạo quân Hồi giáo đã nhân danh một tôn giáo trong sạch nhưng đã làm hoen ố và cuối cùng cũng chẳng được gì cả, họ đều chết. Khi làm vua làm quan giờ chết rồi cũng chỉ là một nắm xương tàn lạnh tanh. Nếu biết sống với đạo đức, biết tình người thì họ sẽ được tiến tâm, sẽ được dân Ấn Độ quý mến. Bây giờ trở thành kẻ thù trong đầu óc người Ấn Độ. Riêng Phật giáo thì chẳng có thù, tại Phật giáo thì luôn luôn sống với lòng từ bi. Cũng như những ngày qua quý đạo hữu thấy ở nước A Tu Hàm, những cái tượng Phật gần 2.000 năm đục bằng tay, cao cả 100 thước, nổi tiếng tới thế giới. Những cái hội văn hóa thuộc Liên Hợp Quốc ca ngợi cái công phu đục đẹp cưa đá đến mức độ cao với bàn tay của những người dân Phật tử nước A Phú Hạnh. Sau này những người nhân dân bảo vệ tôn giáo để dùng súng ca nông một chê hỏa tiễn bắn tan rành những Phật tử đó, và cuối cùng họ được gì? Chẳng được gì hết. Sống trong đời này cũng chẳng được an vui hạnh phúc, mà chết rồi thì chỉ đi vào 4 ác đạo, địa ngục là quỷ súc sanh. Còn lòng người Phật tử vẫn trọn vẹn, hình bóng hiền lành của Đức Thế Tôn vẫn trọn vẹn khắp năm châu. Sau này Liên Hợp Quốc có ý là nên làm lại những pho tượng đó, nhưng mà thầy nghĩ làm lại cũng được, không làm lại cũng được. Nếu tất cả mọi người thực hành cái lời dạy của Đức Thế Tôn là bỏ các điều ác, làm các việc lành, giữ tâm trong sạch, đó là lời chư Phật dạy. chúng ta phải nhớ mãi mãi. Và tạo những nghiệp lành ở trong đời mình, chúng ta sẽ được an vui hạnh phúc ở đây và mãi mãi về sau, cho đến ngày chúng ta giác ngộ. Thành ai thích nghe pháp, ai thích tìm hiểu lời dạy chân lý của Đức Thế Tôn đã thuyết cách đây hơn 2500 năm, giáo lý đó không hề lạ lùng xa tầm hiểu biết của con người, trái lại luôn luôn thích hợp với tất cả mọi người, mọi phương hướng, mọi thời đại, là một giáo lý nâng đỡ con người để trụ an vui hạnh phúc tương đối hoàn toàn và tuyệt đối hoàn toàn. Đó là chân lý sống trong đời và sống trong niết bàn tịch lạc. Điều thứ ba là giữ giới. Người Phật tử quy y Phật hay là không quy y Phật, khi đã nghe pháp được rồi, thì mục đích của nghe pháp là để làm gì? Để tìm hiểu được lời dạy của Đức Thế Tôn. Khi tìm hiểu được lời dạy của Đức Thế Tôn rồi, cố gắng thực hành lời dạy của Ngài từng bước một. Như chúng ta ăn, cứ nếm, cứ ăn từ từ, chúng ta sẽ thưởng thức được cái món ăn ngon như thế nào. Thì đối với giáo lý của Đức Thế Tôn cũng vậy, khó thật, nhưng mà từ từ chúng ta sống với cái giáo lý của Ngài thì chúng ta sẽ được an vui hạnh phúc. Cái thế giới này văn minh nhưng rất là nguy hiểm. Quý vị đừng tưởng chúng ta sống ở đây là an toàn lắm rồi. Mọi người đều muốn đến đây sống cả, bỏ ra 30.000 xuống tàu đi tới Mỹ, bất cứ nước nào trên thế giới, dân của họ muốn đến Mỹ, cũng như bà con thân thuộc của chúng ta cũng như vậy. Nhưng có chỗ nào trên cái thế giới này mà được an toàn đâu? Cho nên chúng ta phải thấy rằng chúng ta sống ở trong cuộc đời này muốn đem cái sự an vui cho mình và góp phần xây dựng cái sự an vui cho kẻ khác thì phải sống với giới mình thôi. Người cũng có đạo đức không cách nào đem lại cái an vui hạnh phúc cho mình và đem an vui hạnh phúc cho người khác. Bởi vì một người mù mà cầm một cái bó đuốc để mà hô người khác và chạy theo thì chắc là người mù đó sẽ hướng dẫn người ta sụp xuống dưới vực thẳm, trong cách nào đi được đường trơn tru. Bởi vậy chúng ta phải sống đạo đức. Đạo đức thì giới của đạo Phật chính là nền tảng của đạo đức đó. Ngày nay chúng ta thèm khát sự sống, ở đâu cũng thèm khát sự sống, thèm khát hạnh phúc, thèm khát hòa bình, nhưng nó có không? Đầu năm nay khi thầy lên chúc Tết, thầy nhắc nhở quý đạo hữu mở đầu thế kỷ thứ 21, thầy mong chư tăng ni cùng toàn thể thiền nam tín nữ nên cố gắng tu hành, vì thế kỷ thứ 21 này là thế kỷ của chiến tranh, tai nạn, dịch hòa, lụt bão, động đất, vân vân. Bởi vậy chúng ta còn sống thì hãy sống với đạo đức. Đức Phật nói sống 100 năm mà không có đạo đức chẳng bằng sống một ngày mà có đạo đức. Chúng ta không biết sống chết ngày nào, không biết những gì xảy ra với chúng ta ở trên đất nước mà chúng ta thường nói là an toàn tuyệt đối, là một cường quốc, nhưng chúng ta vẫn chưa cảm thấy chắc chắn. Chúng ta nên cố gắng tiếp tục xây dựng cuộc sống và gìn giữ giới luật của Đức Thế Tôn, nhất là cố gắng giữ giới để tạo nghiệp lành, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu sai sự. Rất nhiều Phật tử thưa với thầy, cái giới của Đức Phật rất là khó, tại sao đạo mình ít mà đàn cho rất đông? Thầy nói đông hay ít thì nó không quan trọng. Trong kinh Đức Phật đã có nói, cái người có đạo đức với cái người không có đạo đức ấy, cũng như sừng với lông con bò. Quý đạo thấy cái sừng của con bò thì nó ít, mà cái lông con bò thì nó nhiều. Không quan tâm, quan tâm ở chỗ chúng ta có gìn giữ được cái bố thí với trì giới tham thiền không, chúng ta có đạo đức hay không. Nói giới quý vị khó hiểu, nó sẽ đời sống đạo đức. Đạo đức thì mình sẽ được vươn lên, gia đình mình sẽ được vươn lên, xã hội sẽ được hòa bình, thế giới sẽ thương nhau, nước này nước nọ. Chỉ khi mà hiểu được bằng chiếc anh rồi, tự nhiên thương nhau. Thầy đi rất nhiều nước, thầy chẳng thấy ai chống đối thầy cả, mà thầy thương tất cả mọi người. Khi qua Thái Lan cũng vậy, ở Ấn Độ, Tích Lan, Thụy Sĩ, ở Đức, ở Anh, ở chỗ nào mình nói tiếng Anh của mình thì không hay mà họ hiểu được rồi. Vậy thầy nói hiểu được nhau là thương nhau. Cho nên cái tinh thần của người Phật giáo, tinh thần của người Phật tử là luôn luôn cố gắng gìn giữ giới luật. Ai mà sợ giới luật, ai mà sợ đời sống đạo đức, ai mà cũng dám sống với đạo đức, ai mà tiếp nối với những cái bèo bọc của cuộc đời để chạy vào hưởng thụ ở trong cuộc đời này, quên đời sống đạo đức, thì người đó cũng sẽ thấy khổ đau mà thôi. Vì không bao giờ chúng ta cảm thấy thỏa mãn với những gì chúng ta tham muốn trên đời này cả. Tham thì sinh ra sân, mà sân sinh ra si, mà si rồi thì đó là gốc của muôn tội lỗi. Cho nên họ có thể làm bất cứ điều gì, thân mạng cũng phải họ chết đi, chết cho ai và chết để làm gì, họ không có một lý tưởng nào, là do đâu, do si, tức là không biết gì cả, mê tội. Cho nên người Phật tử phải tuyệt đối từ từ trong gia đình khuyến khích nhau sống với đạo đức, gìn giữ ngũ giới của Đức Thế Tôn dạy, đó là căn bản của nền văn minh con người và chư thiên. Nếu đi ngược lại, chúng ta thối hóa, ngũ giới bất trị, nhân thiên lộ triệt, ngũ giới mà không giữ được rồi thì không bao giờ mà đi lên, không bao giờ làm trời được, không bao giờ mà trở thành Phạm Thiên Đế Thích Tử Đại Thiên Vương, vân vân. Dầu là những cõi đó là những cái cõi cũng là còn luân hồi, nhưng mà hơn chúng ta, hoặc là có thể trở lại làm người cũng không được. Nếu chúng ta không có giới, chúng ta phải chịu sáng đoạn thôi. Do đó tất cả chúng ta phải tránh xa cái sự thổi đoạn này. Và điều thứ tư là người nào đã quy y Phật Pháp Tăng Tam Bảo rồi mà không trong sạch với Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Trong sạch đây trong kinh gọi là tình tín, là tin một cách trong sạch, tin một cách rõ ràng, tin một cách có trí tuệ. Vì sao tin Phật? Khi nào quý vị tin Phật hỏi vì sao tin Phật? Bởi vì tin Phật thì chúng ta học theo lời dạy của Đức Phật. Học theo lời dạy của Đức Phật thì chúng ta sẽ được an lạc, chúng ta sẽ được vươn lên, chúng ta sẽ được sáng suốt, chúng ta sẽ làm lời mình lời được. Cho nên trong kinh Đức Phật dạy là quy Phật vì bất quy y thiên thần quỷ vật. Nếu khi chúng ta đã quy y Phật rồi, nguyện trọn đời không bao giờ mà thờ thần, thờ quỷ, thờ vật hay là thờ cả chư thiên. Chư thiên chúng ta có hồi hướng cho họ, nhưng chúng ta phải là lại họ mà bỏ Phật bao giờ cả. Do đó cho nên chỉ người Phật tử đã quy y Phật rồi thì dâng trọn niềm tin lên Phật một cách hết sức trong sạch, để từng bước một thực hành và đi lại đường xưa lối cũ Đức Thế Tôn, để mà hưởng những cái sự an lạc do nơi cái sự nói gương Đức Thế Tôn. Và tuyệt đối chúng ta không tin vào thiên thần quỷ vật, mà chỉ tin nơi Đức Thế Tôn, vì đó là ánh sáng, vì đó là bậc đã hoàn toàn giác ngộ, là thầy của trời và người. Gần ngài, học ngài, tín ngài, chúng ta sẽ được vươn lên, sẽ được thăng hoa, sẽ được tiến hóa trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, cùng với gia đình, cùng xã hội, đất nước. Cái đất nước ta đời nhà Lý, nhà vua sống theo đạo, sống theo gương của Đức Thế Tôn. Cho nên nhà Lý là một cái đời mà rất là thịnh vượng, không có nhận viện trợ bất cứ nước nào, mà đời Lý vẫn là thịnh vượng, đạo pháp thịnh vượng, đất nước thịnh vượng, dân chúng được an cư lạc nghiệp. Cho nên người Phật tử khi đã phát nguyện quy y rồi, hãy tin một cách trong sạch ở nơi Đức Thế Tôn. Nam mô Như Lai, ứng cúng chánh đế tri, minh hạnh túc, thiền thệ thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Đó là 10 cái hiệu mà người đời thường ca tụng Đức Thế Tôn. Chúng ta phải tin tuyệt đối nơi này mới hành động đúng, mới trí kiến đúng, chúng ta mới có thể được an vui. Và tin tưởng là giáo lý của ngài, như hồi nãy thầy đã nói, giáo lý của ngài là đưa con người vươn lên là chân lý. Bỏ chân lý thì chỉ có tà lý mà thôi, mà tà lý thì đem lại khổ đau cho người khác, chân lý nó đem lại an vui hạnh phúc cho nhiều người. Mà tà lý, tà đạo, tà tín, mê tín dị đoan thì chỉ làm cho con người ta thối hóa, vô minh, càng vô minh thêm. Cuộc đời là nắng bụi, lại càng làm cho chúng ta trở thành kiếp phù du. Ai cũng phải chết, nhân danh một cái gì để chúng ta phải chết, đem lại cái chết cho nhiều người khác, đem lại sự đau khổ cho nhiều người khác. Đó không ngoài cuồng tín, mà cuồng tín đó không có tôn giáo nào dạy cuồng tín cả, chỉ có con người si mê. Cho nên con người lại muôn tội lỗi. Nếu có người có trí tuệ thì gốc của muôn hành lạc, người Phật tử phải luôn luôn nhớ như vậy. Và tỉnh tín nơi tâm. Thì như thầy đã thường hay nói, người bạn chân thành nhất trong đời của quý vị là tăng ni. Quý vị có người chồng là người bạn thân, người vợ là người bạn thân trong đời, nhưng đôi khi sống với nhau vì cuộc sống, vì đời sống vật chất, vì những phiền não trong đời, quý vị cần có vị cố vấn cho mình, có vị chia vui sẻ buồn cho mình, vừa là thầy vừa là bạn, đó là tăng ni. Có tăng ni thì mới hướng dẫn được quý thiện nam tín. Cho nên người Phật tử nào không tin nơi Phật, không tin nơi Pháp, không tin nơi tăng, Đức Phật gọi là những kẻ đi trên con đường thối đọa. Và người Phật tử nhất định chúng ta vươn lên, không bao giờ đi vào con đường thối đọa, không bao giờ để bóng tối vô minh che khuất bóng giả sáng sủa, sáng đẹp huy hoàng của Phật Pháp Tăng. Vì đã trải qua hơn 2500 năm chân lý này vẫn trọn vẹn. Nếu Notre Dame nói rằng sau này ông ta tiên tri sẽ có một tôn giáo chung, có lẽ là tinh thần của Bác Chánh Đạo để giới định về. Một lần thầy diễn thuyết ở trung tâm đa văn hóa, khi thầy nói tới Bác Chánh Đạo, tất cả mọi người thuộc nhiều nước lấy giấy ra ghi hết, trong khi các tôn giáo khác nói họ lắng tai nghe, mà trong khi thầy nói về Bác Chánh Đạo họ ghi hết, và thầy họ yêu cầu thầy viết lên trên bảng cho họ 1, 2, 3, 4, 5, 8. Thì Bác Chánh Đạo quý đầu học rồi. Thì nếu nói rằng sau này có một tôn giáo, thì tôn giáo là gì? Là con đường sống, là con đường hạnh phúc, là con đường thăng hoa, là con đường vươn lên. Thì đạo Phật tuy nói là đạo Phật, nhưng thật ra không phải một tôn giáo theo cái hình thức của Tây Phương, mà tôn giáo này là con đường sống, là con đường hướng dẫn con người vươn lên, sống với thân trong sạch, miệng trong sạch, ý trong sạch. Thì mà cái gì mà trong sạch, cái gì mà an vui, cái gì mà đạo đức, thì nó như là ánh sáng mặt trăng nó mát mẻ, cái ánh sáng mặt trời nó soi sáng, nó gây dựng cho con người ta được sinh sôi nảy nở, cây cối được sinh sôi nảy nở tốt đẹp. Bởi vậy cho nên người Phật tử nào không tìm tỉnh đến Phật Pháp Tăng Tam Bảo, chúng ta sẽ oan uổng. Bởi vì cuộc sống quá ngắn ngủi mà chúng ta bỏ mất cái mà quý báu cho công đời, thì gọi là Tam Bảo, là ba ngôi báu Phật, Pháp Tăng. Thành ra người Phật tử muốn thoát khỏi sự thối đoạn phải tìm tỉnh đến Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Điều thứ năm là người Phật tử khi nghe Pháp rồi, khi biết được đạo của Như Lai rồi, thì đừng bao giờ tìm kiếm cái gì bên ngoài của mình, những sai trái của người khác, những lầm lỗi của người khác, những sơ hở của người khác, mà chúng ta nên để ý đến mình nhiều hơn. Ví dụ quý đạo tới chùa nghe Pháp, tụng kinh, niệm Phật, rồi do ngó người khác, người này kém tu, người kia tu ít, người nào có ăn chay, người kia thiếu tham thiền, người biết tụng kinh, người không biết tụng kinh. Mình nếu mà mình cứ nhìn ngó người khác, hay là chư tăng này tưởng đi không tốt, chư tăng này không biết tại sao đi tu, có phải thất tiện đi tu không, tìm hiểu những chuyện mệt mỏi. Quý đạo thấy mình nghe giáo pháp của Đức Phật, điều thứ năm, điều thối đọa là đi tìm kiếm cái lỗi lầm nơi tăng, nơi ni, nơi thiện nam tín nữ với nhau, trong khi chúng ta quên tìm cái lỗi lầm của chúng ta. Nếu một vị sư mà cứ tối ngày quán hơi thở, như cái thời Pháp tuần trước thầy đã nói, thở vô biết thở vô, thở ra biết thở ra, để tìm lại cái sự yên tĩnh của tâm hồn mình, thì nó còn có lợi hơn. Nếu có ai sai cái gì đó thì chúng ta xây dựng họ lại hơn. Thầy đã nói là người nào mà xây dựng thì thầy rất thích, nhưng mà nếu mà mình nói với nhau chỉ trích người này, chỉ trích người kia, soi bỏ người này, soi bỏ người khác, nó chẳng lợi cái gì cả. Có người con có ăn chay, còn chị đó chưa bao giờ biết ăn chay, còn nếu mà chị đó biết ăn chay mình bày ăn chay là gì, ăn chay là không ăn thịt cá như cái gì đó, không ăn cái thịt của chúng sanh thôi. Ăn chay ai ăn cũng được hết trơn. Quý đạo hữu cứ việc mua rau cải, thích ăn bầu đĩ, thích ăn cải, rau muống, muốn thứ gì quý vị thích thì bày cho người ta, hướng dẫn cho người ta, cho đừng khinh khi người ta. Đó. Thì bởi Đức Phật này rất là hay. Thầy nói khi nào quý đạo hữu mà trong người mà cảm thấy không vui đó, ví dụ những ngày vừa qua thầy nước mắt nó chảy ra không biết bao nhiêu lần, mỗi lần thấy trên TV, vì thấy cái sự chết nó đi rất nhanh. Khi cái trung tâm thương mại thế giới là gì? Là cái nơi đó là sự sống của Hoa Kỳ, sự sống của cả nhân loại. Tại sao người ta diệt sự sống mà cảm thấy hạnh phúc? Nghĩ đến như vậy nước mắt thầy nó cứ tuôn ra thôi. Nhưng mà khi thầy lấy bộ kinh Đức Phật đọc vào rồi, thầy cảm thấy lời dạy của Đức Phật thật đáng tin cậy, là một cái bóng dáng thật sự hạnh phúc, một bóng dáng thật sự đang an lành với nhân loại. Nếu nhân loại này biết thương Đức Phật, bực thiên yêu cái giáo lý của Ngài, biết sống cái giáo lý của Ngài, chẳng cần theo, thì nhân loại cũng đã được an vui rồi. Nhưng mà nhân loại hết sức là bướng thuộc, văn minh càng văn minh chừng nào thì càng bướng thuộc chừng đó, càng đem đến khổ đau cho nhau chừng đó. Cho nên chúng ta thấy là cái sự mà tìm kiếm cái lỗi lầm của người khác, trong khi họ nghèo đói thì họ không lo làm ăn, họ nó tìm cái lỗi của mấy người này mà giết họ, nó mệt quá đi. Phải bỏ ăn bỏ ngủ, phải hy sinh cả cuộc đời của mình, bỏ vợ bỏ con mình để mình giết hàng loạt người khác, để mình lên thiên đàng. Thầy chỉ có thiên đàng mình chứa đấy, mình mà lên đó một cái là họ đá mình xuống liền. Tại vì những tên khủng bố ai mà chấp nhận được, như vậy thấy không? Trên đời này thầy là có học tôn giáo, trị giáo, tất cả các tôn giáo đều dạy con người sống với an vui, sống với thiện với lành, bỏ ác lầm lành. Tôn giáo nào cũng nói bỏ ác lầm lành, chỉ cái giới nó khác nhau đôi chút thôi, nhưng mà từ trung nói bỏ ác lầm lành, cao thấp cũng đều bỏ ác lầm lành. Chứ không có ai nói tuốt gươm ra chặt hết đầu người là được lên thiên đàng hết. Lên đó người ta gửi xuống địa ngục đi. Cho nên thì chúng ta thấy rằng tìm kiếm lỗi lầm người khác hết sức là tai họa. Dầu chỗ chồng mà kiếm cái lỗi của bà vợ cũng chẳng được hạnh phúc gì, bà vợ mà kiếm cái lỗi của chồng chẳng hạnh phúc gì. Con cái cha mẹ thì nên dạy con, thương yêu con thì nên khen nó, nên dạy cho nó, chắc chỉ ít nó lắm nó cũng buồn, nó cũng bỏ nhà đi thôi. À, mày như thế này thế kia được kệ, ba cái lỗi tối ngày nó buồn lắm, phải có khen cái gì hay thì nói hay, giỡn nói giỡn, xây dựng nó. Con cái nó mới là thương cha mẹ. Thầy giáo dạy trò cũng như vậy, con cái nói nhưng mà phải thương, cái tình thương đi trước mọi sự hướng dẫn đi sau, thì đó chúng ta mới có đạt được những ý nguyện của chúng ta. Cho nên chứ, điều thứ năm, ai tìm lỗi người khác, nơi tăng ni hay nơi thiện nam tín nữ, người đó thối quá, người đó buồn rầu, người đó cô đơn, người đó không bạc bạc đó. Mà ai trên đời này khỏi có lầm lỗi, ai gây khô chẳng dài một đôi lần, thế nào cũng có một sự bóc đá hoàng chân cần phải được tha thứ. Bởi vậy cái điều thứ năm rất cần thiết. Quý vị thấy là điện thoại mà nói giờ này quá giờ kia, hơi khi cũng nói chuyện với người khác, thay vì mình nói cái điện thoại đó, mình ngồi lại mình yên, mình niệm hoài chùa hồ, cái tâm hồn nó yên tĩnh vô cùng. Biết được cái lỗi lầm của người khác chẳng là ít gì cả, chỉ biết cái lỗi lầm của mình là lợi ích. Biết được cái lỗi lầm mình lười biếng, không đi chùa, mình trên tránh đi chùa, không lo làm ăn, bây giờ mình lo làm ăn. Không biết thương vợ thương chồng, bây giờ mình biết thương vợ thương chồng. Mình cũng biết cái lỗi của mình là nó vươn lên thôi. Chứ còn mà mình biết cái lỗi người khác nó phiền não, mà nó còn gây sự khổ đau cho người khác. Vì vậy mọi sự chết chóc cũng do cái sự vạch lá tìm sâu của những người khác. Cho nên chúng ta nên vâng lời Phật dạy, nghĩ đến mình đừng nên soi bói tìm kiếm lỗi lầm người khác. Cái thứ sáu là khi đã sống với chân lý thì đừng theo tà kiến. Trong kinh Nguyên Văn Đức Phật nói đừng nên theo tà đạo. Khi đã sống với chân pháp đừng nên theo tà đạo. Bây giờ nói tà đạo là sao, mà gọi là tà đạo? Cái tôn giáo nào mà không tin lý nhân quả mà là tôn giáo đó không đúng. Phải tin lý nhân quả. Có một cháu 15 tuổi, sau khi có mấy người bạn rủ đi chơi, thấy người bạn trai này mới đưa cho cuốn Bible đọc. Thì thầy nghĩ cuốn Bible này cũng hay thôi. Đọc thời gian rồi về nói với cha mẹ, con bây giờ con muốn theo Phật, con muốn theo chùa. Mà là Phật tử thuần thành, mới đọc trên vài bữa thôi, thì nghe theo lời bạn. Chỉ một cái bà, người bà nói anh con, rồi cha mẹ đem tới cho thầy, thì dạy bằng tiếng Anh và bằng tiếng Việt. Thầy nói vì sao mà con nghĩ như vậy? Là vì bà con nói Đức Phật dạy cái gì từ mình thôi, còn có bài bộ dạy á, có một đấng thiêng liêng sẽ giúp cho mình. Mà con cứ nghe mẹ con, ba con nói hoài là cái gì từ mình cả, mà thầy lấy thuyết pháp thầy cũng nói từ mình. Thầy hỏi bao giờ con đi học? Giờ ít bữa nó con giờ lên đại học là con vô đại học, ít bữa là con sẽ học cho con hay là thầy con học cho con? Tức là khi vô đại học rồi cũng thầy cũng học cho mình hay là mình học cho mình? Vì nào cũng thấy mình học cho cũng thầy chỉ dạy cho mình phải học. Đức Phật dạy cho mình phải tu, chẳng phải là khi nào mà đau đầu cái đạo này tới mua bánh chuối trái cây là cúng Phật, còn khi nào mà mạnh khỏe rồi đi xa xa đi chơi, khi nào có chuyện gì mình thấy hít hà thắp nhang đầy đà cũng phải mấy. Khi nào thích là mình cúng, khi nào mình thích thì mình cúng, nhưng mà mình phải biết thực hành. Dầu ở nhà hay đi chùa, quý vị cũng phải hiếu thuận với cha mẹ, thương vợ thương chồng, để gìn giữ nguồn giới, cái đó mới có giá trị. Còn cái gì cũng đòi ngài giúp đỡ hết. Có một ngày mà 1 triệu người cầu nguyện, ngài tay đâu mà ngài giúp hết? Mà nếu có đấng thiêng liêng ban ơn giải phước thật sự thì không bao giờ hai cái thao ơ mà ở mà trung tâm thương mại mà nó nhảy xuống, thì có đấng nào đưa tay che nó đi chứ? Không có đâu. Có chứ, mà người ta sống tôi cũng muốn mọi người làm lành lãnh dự, chứ không cách nào mà có thể nào mà giúp cho mình được mọi chuyện. Quý vị thấy có một thằng người mình nói với thầy là người ta kêu lại, ta hỏi mấy vị mục sư đó thì chúa đi đâu mà không bảo trợ. Hỏi câu đó thì thầy cũng trách thôi, Phật cũng dạy làm lành mà chúa dạy làm lành thôi, chứ không thể nào mà cứu được mấy cái trường hợp như thế này đó. Chúng ta có cái nghiệp, vì vậy cho nên là người Phật tử khi mà đã theo Phật rồi đừng có nên dính dáng với người ngoài đạo, nghĩa là chơi thôi, thân mật thôi, nhưng mà đừng tin nghe những giáo mới nghe bữa để đã về là thay đổi. Thầy hỏi câu bên chịu à, vậy bữa con vào đại học con học rồi thì con học, thầy học cho con hay là con học cho con? Dạ con học cho con. À, vậy thì trên đời này đấng thiêng liêng nào chỉ dạy cho mình thôi, đấng giáo trụ này dạy cho mình điều lành lãnh diện thôi, rồi từ mình phải làm, có phải làm. Rồi ba mẹ nói gặp thầy nói là thưa thầy bây giờ hết rồi, trở lại Phật tử. Hỏi câu thì hỏi câu rất là hỏi một câu đi, thì quý vị thấy bây giờ quý vị đi làm neo, Phật làm neo cho quý vị hay là chỗ làm neo cho quý vị, hay là quý vị làm neo cho quý vị? Quý vị làm neo cho quý vị. Quý vị làm bác sĩ cả ngày khám bệnh như khi mất ăn bỏ ngủ, là quý vị làm hay là Phật làm hay chỗ làm hay Allah làm? Tất cả đều bàn tay khối óc con tim của mình, và học đòi các đấng thiêng liêng của mình để ăn lành lãnh dự, để mà tạo dựng hạnh phúc cho mình. Tất cả chúng ta phải do bàn tay khối óc con tim chúng ta xây dựng cuộc sống của chúng ta. Thương ta như thế nào thì thương tất cả mọi người xung quanh cũng như thế đó. Đừng nhân danh một cái gì đem lại thảm khốc cho kẻ khác. Thì đó là lời dạy của Đức Thế Tôn. Ngài nói điều thứ 6 là đừng bao giờ thân cận với những người tà kiến, đừng bao giờ thân cận với những người tà đạo. Không sống với lý nhân quả, chúng ta phải sống với khi giáo lý có giới định nguyện của Đức Thế Tôn. Và đừng bao giờ cúng dường hay là làm những cái gì mà rồi bỏ cái sự hành đạo của mình để nghe lời dụ dỗ của ai mà chúng ta đi theo. Trong kinh có câu là quy y tăng thì vẫn vị bất quy y tột hữu ác đại. Khi mà đã theo tăng rồi, tăng là hòa hợp, tăng là trong sạch, là thanh tịnh. Khi mình theo Phật, theo Pháp, theo Tăng, đừng bao giờ theo cái đạo giết người, đừng bao giờ theo đạo xì ke ma túy, đừng bao giờ đạo mafia, đừng bao giờ đem cái gì mà mê tín dị đoan hướng dẫn con người, làm cho con người si mê lầm lạc. Cho nên cái điều cuối cùng là điều thứ 7 là đừng bao giờ cúng dường cho những ai không có sống chân chính. Chúng ta nói như vậy có nghĩa là chúng ta chỉ khi nào cũng như Đức Phật với Pháp với Tăng, chúng ta bao giờ giúp đỡ người nghèo. Chúng ta giúp đỡ người nghèo, quý nào cũng thấy chúng ta giúp đỡ cho đồng bào chúng ta ở trong nước bão lụt, rồi giúp đỡ chư tăng ni có chỗ ở học hành, chúng ta giúp đỡ trại mù, chúng ta giúp đỡ những trại tâm, vân vân. Nhưng mà nói về sự nghe theo cái tôn tự ác đạo, nghe theo một cái tôn giáo nào mê tín, thì sự cúng dường đó đem tiền ra mà giúp đỡ cho cái tôn giáo đó, cái đạo phái đó, thì chỉ có tội thôi. Vậy Đức Phật nói đừng có làm phước, đừng có cúng dường và nghĩ rằng sự cúng dường đó là hạnh diệt, là phước báo, mà trái lại nó không có lợi. Ví dụ như bây giờ những cái đạo cướp đó, cũng do có người nào giúp đỡ chứ? Những cái đạo khủng bố đó cũng là có người nào mới bỏ tiền ra, họ mới đi máy bay đi đây đi đó được, chứ làm sao họ có tiền được? Cho đó cho nên chứ, nếu mà làm phước như vậy, cũng như trong cái Đức Phật đó, đừng bao giờ đem rượu cho người khác uống, không bao giờ có phước cả. Đem gái cho trai, đem trai cho gái, hướng dẫn họ đi theo con đường đồi trụy không bao giờ có phước. Hướng dẫn cho người ta đánh bạc không bao giờ có phước. Cho nên người Phật tử nên sống trọn vẹn với giáo lý của ngài. Khi bố thí giúp đỡ cho những người khác không phân biệt, chúng ta bình đẳng, nhưng mà tránh xa cái gì tà đạo, tà thuyết, tội hữu ác đạo, bởi vì đó nó sẽ đưa chúng ta đến cực thẳm, là vì gần mực thì đen, gần đẹp thì sáng. Chúng ta nên cố gắng trở về với lời dạy của Đức Thế Tôn, trở về với cái đời sống của người Phật tử đã quy y hay đã có cảm tình với Đức Phật, thương Đức Phật, kính Đức Phật, kính giáo lý của Ngài, kính tăng mà lễ Phật, mà làm phước, mà đi trên con đường bố thí trì giới tha thiện. Thì đó là cái điều rất cần thiết. Nếu chúng ta mà đi ngược lại thì là chúng ta sẽ bị thối đoạn. Thời pháp hôm nay Thầy nói về nên tránh xa những điều thối đoạn. Mong tất cả quý thiện nam tín nữ cố gắng tránh xa con đường thối đoạn này bằng cách ngược lại, và chúng ta lui đến với các bậc thánh hiền. Chúng ta thực hành theo lời dạy của Đức Phật. Chúng ta không nên thân cận với bản ác, chúng ta nên thân cận với những tổn thương của ác đạo để chúng ta phải khổ đau. Và như thế là người Phật tử thuần thành, là người Phật tử chân chính. Thầy xin hồi hướng cái thời pháp hôm nay đến trời Đệ Thích Phạm Thiên Tử Đại Thiên Vương, chư thiên ngự nơi từ biển Liên Hoa, nơi tư gia của toàn thể quý thiện nam tín nữ. Xin chư thiên hoan hỷ thọ lãnh pháp thí này, rồi tiến hóa trên đường đạo và gia hộ cho toàn thể quý thiện nam tín nữ, chư tăng ni và bà con thân thuộc ở trong nước cũng như ở hải ngoại, cùng toàn thể nhân dân Hoa Kỳ cho được tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, mà đang an ổn, phước về trang nghiêm, bồ đề tâm luôn luôn tăng trưởng. Phần phước khác xin hồi hướng đến cho chư hương linh nạn nhân bị khủng bố tại việc Trung Quốc, Hoa Kỳ, nhất là New York, Pennsylvania, Washington DC, và chư hương linh nạn nhân lũ lụt tại Việt Nam, cùng cứu viện thất tổ của tất cả chúng ta, cùng thập loại vô hồn xin được thọ hưởng tùy khi thọ hưởng rồi được siêu sanh về biển Cực Lạc bằng những đáng ở nơi an vui, sự an vui càng tăng tiến lên. Nguyện đem tâm